This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị nha. Sau đây thì chúng ta cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, thì chị Mỹ Liên trở lại với chúng ta ngàn thưa quý vị. Khi nắng lên hay chiều rơi. Hello, hello, lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào chị Mỹ Liên. Hôm nay chị có khỏe không chị?
Chào tất cả các anh chị, các bạn, khán giả nghe đài. Chúc mừng năm mới. Happy New Year.
Happy New Year. Chúng ta cũng vẫn còn trong cái, chưa qua tới 10 Tây, tức là chúng ta cũng vẫn còn là trong cái năm mới, thưa quý vị, năm 2024, năm 2024 thôi, mình cũng chưa có thể nào mình nói đến năm con rồng được. Năm con rồng là khi nào mình mà Tết âm lịch thì mình mới nói năm con rồng, thưa quý vị. Bây giờ mình là mới bước qua năm 2024 thôi. Chị khỏe không chị?
Chị khỏe, cảm ơn em. Trời bắt đầu lạnh rồi em. Sáng nay trời lạnh quá, nhưng mà trong tuần này, cuối tuần lạnh hơn ha.
Sáng nay
mình cũng đã quen với những mùa đông Texas rồi.
Sáng nay em đi làm á thì nó lạnh, phải gọi là buốt, buốt. Xe em thì có một cái giày chiếc đậu bên ngoài, cho nên cái nó bị một cái lớp đá mỏng đó, thì em phải làm, em khởi động nó, rồ máy xe này nọ rồi để cho nó tan cái mặt kính đi. Đó. Không biết là chị có gặp cái trường hợp ở gia đình chị giống như vậy không chị?
Thỉnh thoảng thì cũng có gặp, như bữa nay ngồi ở nhà chị ở ngoài cái patio thì nhìn qua những nhà phía sau thì đầy đầy đá, trắng toát hết luôn. Thì mới đầu chị tưởng tuyết, nhưng mà thôi chị nghĩ đó là do hơi nước rồi trời lạnh thì nó đông tất cả các mái nhà, nhưng mà 30 phút sau nắng lên thì nó đã tan hết rồi. Ra mình còn tạm thời còn ấm áp một hai ngày.
Nói chứ bắt đầu bây giờ mình bước qua năm mới 2024, nhưng mà đó cũng là bước qua cái mùa lạnh bắt đầu rồi, thưa quý vị. Tính muốn nói đến cái vấn đề mà chiếc xe của mình, cái lớp kính nó bị phủ một cái lớp tuyết á, mà chúng ta cào tay nó không có ra, mà mỗi buổi sáng sớm á nha, chứ không phải là cái lúc mà cao trào mà tuyết nó nhiều quá rồi cái lớp dày quá thì mình sử dụng cái biện pháp này không được. Xin chị cho em một phút thôi, em nói cho quý vị cũng như chị biết luôn cái cách mà Hoàng Tính làm, mà trong bấy lâu nay Hoàng Tính làm đó, Hoàng Tính lấy một cái ga lông sữa, một hay hoặc là hai ga lông sữa mà cái bình thôi nha, thưa quý vị đó. Nếu mà quý vị nào mà có cái xô nhỏ cũng được, quý vị cứ hứng sẵn cái nước ở trong cái bình đó, nhưng mà quý vị pha dùm Hoàng Tính từ hai muỗng muối nha, hai cái muỗng muối thôi đó, cái muỗng ăn canh, cái muỗng mà muỗng múc canh đó, muỗng mình ăn canh á nha ha, thì mình pha vô cái trong cái nước đó, quý vị cứ quậy cho nó đều lên cái nước đó, sáng quý vị rưới lên thì cái độ mà nó tan cái lớp kiến đó nó lẹ hơn, là quý vị
rất lẹ.
Bỏ cái nước lạnh mà quý vị tạt lên nó thì nó lạnh, nước lạnh cộng với lại cái đá lạnh nó sẽ khó tan hơn là nước đá lạnh mà nó cộng với lại cái nước muối thì nó sẽ tan ra nhiều lắm. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị thấy hễ mỗi lần mà tới mùa lạnh, mùa tuyết băng á, thì thường mấy cái xe rải tuyết, rải mà cát muối, thưa quý vị cũng như thưa chị, họ thường họ đi xịt cái đó để mà cho tan lẹ cái lớp băng đi. Đó. Cái đó là cái Hoàng Tính chỉ nhắc nhở quý vị nhỏ thôi. Đó. Thôi trở lại với chị, ngày hôm nay chị sẽ có món gì đặc biệt gửi đến quý vị bà con mình nghe.
Hôm nay với Hoàng Tính, chị trao đổi với em với lại các bạn khán giả nghe đài một cái cách ướp thịt nướng để mình ăn, ướp thịt rồi mình nướng để mình ăn, hoặc là bún, hoặc bánh hỏi, hoặc mình ăn với cơm tấm.
Thịt đây
một
là
cái
mình
cách ướp lạ thường thì chị nghĩ là ai cũng biết ướp thịt để nướng rồi. Không có ai không? Không có ai nói là không biết thịt mua về ướp làm sao để nướng thì không ai nói như vậy, nhưng mà chị có một cái cách mà chị làm nhiều lần mà chị thấy nó ngon mà nó cũng hơi lạ. Chị với Hoàng Tính trao đổi với các bạn để hy vọng là các bạn có một cái cách ướp mới mà ăn có thể là nó ngon miệng hơn, Quang Tính.
À, đúng vậy, chắc chắn là với cái cách này thì quý vị cũng sẽ có được cho mình một cái kinh nghiệm nha. Nói chứ em hỏi nhỏ chị, chứ cái này là qua cái cách mình chế biến, mình tìm hiểu, hoặc là qua cái cách là mình đi ăn nhiều, mình biết nhiều thôi chị.
Bây giờ để làm cái món thịt này cho ngon ha. Thì chị thường là chị làm thịt nạc vai. Tại sao làm thịt nạc vai? Là nếu mà làm thịt nạc không á thì nó không có mỡ hơi, không có, nó nạc không á thì cũng không có ngon. Nạc vai hoặc là nạc dâm, đại khái vậy. Thường á chị chọn cái miếng nạc vai thì cỡ 3 bao thịt nạc vai. Còn tính biết không, có những lúc á Roger hay là
Albertson
họ sell mấy cái miếng thịt mà có cục xương ở giữa đó. Họ ghi nạc vai mà có xương đó. Họ sell có 99 cent. Là thường lắm, thí dụ như tháng, 2 tháng cho sale, một cục thịt có thể 20 mấy, gần 30 đồng thì mua chừng 10 đồng bạc hoặc là 12 đồng bạc, mà miếng thịt rất là ngon. Về mình có cục xương đó cũng có thể hầm để nấu nồi canh, nhưng mà cái phần nạc của cái miếng thịt đó đó, thì họ ghi là nạc vai đó, thì cái phần nạc đó, ví dụ bây giờ chị cho một cái định lượng này là 3 bao thịt, các bạn cần lấy cỡ 3 bao thịt, thì đồ ướp cho cái miếng thịt 3 bao này đó là... mình có một muỗng cà phê ngũ vị hương. Có ngũ vị hương nha các bạn. Mình có 3 muỗng canh sữa bò. Sữa bò là sữa mà mình uống cà phê đó. Sữa bò ha, 3 muỗng canh. Mình có 3 muỗng canh nước mắm ngon. Rồi mình có 2 muỗng canh dầu ăn. Mình có 2 muỗng canh bột nêm. 1 muỗng cà phê bột ngọt. Nếu mà các bạn thích dùng bột ngọt, các bạn không thích dùng thì các bạn bỏ qua. Mình có 2 muỗng canh nước đường. Nước đường tại sao? Tại thường á, tất cả những món ướp mà nướng, nếu các bạn bỏ đường vô đó, các bạn nướng nó dễ cháy. Nhưng mà các bạn bỏ nước đường, tức là các bạn lấy chừng khoảng một chén đường ha, thì các bạn đổ vô đó một chén hơi hơn. Chén nước các bạn thả nấu cho nó tan ra, các bạn để trong tủ lạnh nó, thường các bạn dùng cái đó, dùng cái nước đường đó để các bạn ướp các món nướng thì các bạn sẽ không bị cháy ha. Thì ở đây mình dùng 2 muỗng canh nước đường, rồi 3 muỗng canh hành tỏi, hành với tỏi bằm. Một muỗng cà phê màu dầu điều. Thí dụ như ở nhà mình làm sẵn màu dầu điều. Tại sao mình bỏ màu dầu điều vô đây? Tại vì mình bỏ vô thì cái màu thịt nướng nó đẹp hơn. Rồi một muỗng canh bột tỏi. Nếu mà tại vì mình bỏ tỏi với hành nhiều đó thì nó nướng nó cũng dễ cháy, nhưng thành ra mình bỏ thêm bột tỏi vô. Rồi một muỗng cà phê tiêu. Ngoài ra thì các bạn chuẩn bị khoảng một chén hay một chén rưỡi sữa tươi không có đường. Để mà mình trước khi nướng mình đổ cái sữa tươi này vô thì mình sẽ có một món thịt rất là ngon. Nói lại ha, ba bao thịt nạc vai, thì một muỗng cà phê ngũ vị hương, một muỗng lưng lưng thôi nha các bạn. Rồi 3 muỗng canh sữa bò, 3 muỗng canh nước mắm ngon, 2 muỗng canh dầu ăn, 2 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt nếu mà các bạn dùng, 2 muỗng canh nước đường, 3 muỗng canh dầu hành với tỏi bằm, bằm nhuyễn nha các bạn, 1 muỗng cà phê dầu màu điều và 1 muỗng canh bột tỏi hành, bột tỏi thường là mình có những cái loại bột tỏi chị hay mua ở Costco, nó có sẵn bột tỏi, bột hành để Hoàng Tính để mình làm.
Đúng.
Rồi một muỗng cà phê tiêu, và các bạn chuẩn bị khoảng một chén rưỡi hay là một cốc rưỡi á, sữa tươi không đường. Rồi bây giờ thịt nạc á, các bạn có miếng thịt rồi, các bạn rửa sạch trong cái nước pha loãng gồm có giấm với muối, giống như hồi nãy Hoàng Tính chỉ là nước pha loãng với muối, thì để mình làm tan đá thì mình rửa thịt á, thì mình pha loãng giấm với muối, giấm 5%, pha loãng rồi mình rửa sạch miếng thịt, mình rửa lại nước không, mình để cho ráo miếng thịt và mình dùng giấy, khăn giấy nhà bếp để mình lau khô cái miếng thịt đó ha. Bây giờ miếng thịt đó các bạn cắt mỏng theo khổ, theo từng, giống như là, thí dụ như bây giờ có hai loại cắt, nếu mà các bạn ăn với lại cơm tấm sườn bì chả thì các bạn cắt cái miếng nó lớn bằng khoảng 3-4 ngón tay. Còn nếu mà các bạn ăn với lại bún hoặc là thịt nướng, bún hoặc là bánh hỏi thì các bạn cắt nó mỏng hơn và nó nhỏ hơn. Thì các bạn cắt một cái miếng thịt mỏng, cái khổ lớn, khổ cỡ chừng 2 ngón tay. Rồi khi mà các bạn cắt xong thịt rồi, các bạn có miếng thịt khi trước khi cắt thì nhớ lau cho thật khô. Rồi bây giờ mà các bạn lấy một cái tô nhỏ, các bạn cho tất cả cái gia vị mà hồi nãy mình đọc ở trên, gồm có ngũ vị hương, sữa bò, nước mắm, dầu ăn, bột nêm, nước đường, hành tỏi, màu dầu đều, bột tỏi, tiêu. Các bạn lấy một cái tô, các bạn để tất cả những cái gia vị mà các ở trên đó vô một cái tô, các bạn khuấy cho nó đều. Các bạn đừng có rưới vô trong thịt. Bởi rưới vô trong thịt á, có chỗ thì ngũ vị hương nó nhiều, có chỗ nước mắm nó nhiều, nó mặn, nó hơi gắt mùi. Các bạn phải khuấy cho nó đều trong một cái tô. Nghe các bạn? Rồi, khi mà khuấy đều trong một cái tô thì các bạn, nếu mà ở nhà mà vẫn có rượu mai quế lộ đó, thì các bạn cho thêm 2 muỗng canh rượu mai quế lộ vô trong cái tô đó. Còn nếu mà các bạn không có thì bạn cho 1 muỗng canh rượu trắng, rượu nhà bếp. Nói chung là không có rượu cũng được, nhưng mà có rượu nó sẽ thơm hơn. Nhất là rượu mai quế lộ, mình đã nhiều lần nói với các bạn cái cách làm rượu mai quế lộ để sẵn ở trong nhà, để mình ướp thịt heo, thịt gà, thịt bò. Đó, thì mình trộn đều cái tô thịt đó, xong mình rưới hết cái tô thịt đó vô trong cái tô gia vị đó. Các bạn rưới trong trong cái thau thịt mà các bạn đã để sẵn đó. Các bạn trộn cho nó thật là đều, trộn nó thật đều gia vị. Thường đó là mình trộn đều, chị trộn đều trong cái thau, chị hoàn tính xong rồi chị lấy cái hộp. À, chị mới sắp lấy từng miếng thịt, chị sắp lớp để cho nó đều đó, nó không có cái miếng thịt nào nó cũng có thấm gia vị. Chị sắp lớp, chị để trong một cái hộp, chị đậy lại rồi chị để vào ngăn mát tủ lạnh qua đêm. Thì như vậy, nếu các bạn làm nhiều mà hoặc là các bạn làm nó mất công, hoặc là ăn một lần nó không hết, thì các bạn có thể sau khi mà ướp rồi để một ngăn mát tủ lạnh một đêm, thì các bạn có thể để freezer đông đá, rồi khi nào cần thì rã đông nướng cũng vẫn được ha. Nhưng mà thịt á, ướp trong ngăn mát trước rồi mới để vào đông đá. Để chi? Trong ngăn mát á, với cái độ đó thịt nó có thể thấm gia vị. Nếu các bạn ướp xong các bạn thảy vô ngăn đá liền đó, thì cái nó đông lạnh lại thì cái gia vị nó không có thấm. Nó thấm nhưng mà nó có thấm cái mức độ rất là ít. À, cho nên là các bạn để trong ngăn mát một đêm. Thí dụ bây giờ bữa nay chủ nhật mà chiều nay muốn ăn bún với thịt nướng, hay muốn ăn bánh hỏi với thịt nướng, hay muốn ăn cơm tấm với thịt, thì các bạn làm hồi tối chiều hôm qua. Làm chiều hôm qua, hoặc nếu trễ lắm là sáng nay làm sớm thì để tới chiều thì cũng được. Nhưng mà để một đêm thì nó ngon hơn. Rồi bây giờ trước khi các bạn nướng thì các bạn lấy cái hộp thịt đó ra. Các bạn cho vào trong cái hộp thịt đó khoảng 1 cup rưỡi. Hoặc là một không có cái cup thì lấy cái chén cũng hơi cổ, 1 chén rưỡi sữa tươi không có đường. Thường ở trong tủ lạnh nhà ai mình cũng có sữa tươi. Người già thì cũng uống sữa, trẻ con thì sáng là ăn syrup với sữa, cho nên là ai cũng có sữa. Thì nhớ là sữa không đường, mình đổ vô trong cái hộp thịt đó, rồi mình lấy tay mình trộn đều nó lên, mình để lên chút xíu, khoảng 15-30 phút gì đó, trước khi mình nướng. Hoặc là để 1 giờ cũng được, nhưng mình trộn sữa tươi vô, tức là khi ướp thì mình ướp sữa bò. Nhưng mà khi nướng, trước khi nướng thì mình trộn sữa tươi, mà sữa tươi không đường nha các bạn. Các bạn bỏ sữa tươi có đường thì khi nướng nó cháy. Thì cái cách nướng thịt này đó, cái lò nướng đó, thì nếu mà các bạn nào mà ở Mỹ nhưng mà vẫn có cái cách nướng than thì ok, rất là ngon. Các ăn barbecue hay là các bạn có những cái lò mà các bạn chuẩn bị, các bạn nhà có sẵn than, các bạn đốt than nướng thì nó ngon ngon nhất rồi. Nướng lửa than là ngon nhất. Nhưng mà nếu các bạn nướng lò nướng thì các bác xếp sẽ lấy cái dĩ nướng ra. Nhớ là dĩ nướng thì mình có cái khay lót để nó không dơ lò. Rồi mình bật lò nó nóng 375 độ. Các bạn xếp thịt nó chồng khít lên nhau trong một cái dĩ. Các bạn nướng 10 phút. Sau khi từ 10 đến 8 phút, đó, nếu mà các bạn cắt mỏng quá thì các bạn có thể nướng 8 phút. Còn cắt hơi dày thì nướng 10 phút. Còn cắt ướp thịt nướng thì các bạn có thể nướng 12 phút. Nếu mà bạn nhìn thấy nó vàng, rồi các bạn trở cái mặt đó qua. Các bạn trở cái mặt, mình dùng đũa hay kẹp gắp cho mình trở cái mặt qua, mình để chừng 3-4 phút nữa. Thì tổng cộng cái phần nướng của mình nó khoảng 15 phút. Thì là cái thịt nó vừa. À, khi mà các bạn nướng như vậy đó thì thịt rất là thấm, rất là mềm. Khi các bạn lấy thịt ra rồi đó, thường đó, là mình cho vào đó một ít mỡ hành. Rồi cái thịt này đó, cái thịt mà nếu mà các bạn cắt mỏng đó, thì các bạn ăn kèm, các bạn làm bánh hỏi. Nếu mà làm bánh hỏi mà có mỡ hành rồi thì không cần bỏ mỡ hành trong thịt cũng được. Còn nếu ăn bún thì các bạn bỏ một ít mỡ hành vô thịt, rồi các bạn ăn với bún, ăn kèm với rau sống, với đồ chua. Hoặc là các bạn ăn bánh tráng hay là cuốn bánh tráng hay là cái gì các bạn cũng thấy rất là ngon. Còn nếu mà các bạn ăn cơm tấm thì các bạn có thể ăn thêm, ăn cơm sườn thịt không cũng được, đơn giản. Còn nếu mà ở nhà mình có bì thì mình ăn thêm với bì, mình có chả mình ăn thêm với chả. Cái nước mắm mà để ăn cái món thịt này đó, xin nhắc lại nha Hoàng Tính, chị nhắc lại cái cách làm nước mắm. Hồi nãy giờ chị nói thịt nướng vậy có quá lẹ không Hoàng Tính? Tức là mình ướp thịt có thể là các anh, các chị, các bạn hay là hoàng tính trước đây á, đã có ướp rất nhiều lần. Mình thể là mua thịt về để nướng thì mình phải ướp. Thì có thể là cách ướp của các anh chị, các bạn nó khác mình chút. Tức là mình nướng, mình ướp á, thì mình có bỏ một chút ngũ vị hương, mình có bỏ thêm sữa bò, mình có bỏ sữa tươi vô để mình nướng. Nhưng các bạn, các anh chị đã làm rồi, bây giờ cứ làm theo cách này thì sẽ thấy thịt nó rất là ngon. Và mình thí dụ như có tiệc hay là có tập hợp gia đình hay bạn bè ngày lễ, ngày Tết thì có thể làm sẵn để trong tủ lạnh hoặc để trong ngăn đá rồi lấy ra. Khi trước khi nướng rã đông đi rồi đổ sữa tươi vô thì các bạn nướng cũng sẽ rất là ngon. Và khi nướng thịt, tiện nhất là ở nhà mình ai cũng có lò nướng thì mình nướng theo như tôi nói đó, là các bạn nướng trong lò. Các bạn để lò 375 độ thì các bạn nướng một mặt 8 phút hay 10 phút, rồi một mặt sau là 4 phút hay là 5 phút, tùy theo các bạn cắt miếng thịt nó dày hay là mỏng. Và khi mình có thịt ngon rồi, mình đã làm bánh hỏi, mình có mỡ hành rồi, hoặc mình luộc bún rồi, hoặc mình nấu cơm rồi đó, thì mình phải có nước mắm ngon. Thì cái món ăn của mình á, các bạn nó mới bảo đảm rằng là cái nước mắm ngon. Ví dụ các bạn chuẩn bị rau sống, rồi có giá, rồi có đầy đủ xà lách, rồi có dưa leo, các bạn cắt rau ghém để các bạn ăn rồi. Nhưng mà nếu nước mắm mà nó chưa có ngon thì cái món ăn của mình nó cũng giảm. Thường là nếu mà ăn bún hay là ăn bánh hỏi thì mình có thêm đậu phộng nha các bạn, mỡ hành. Bây giờ để nước mắm để làm cho cái món này nó ngon thêm đó, thì các bạn lấy 3 cup hoặc là 3 đơn vị hoặc là 3 muỗng hoặc là 3 giá hoặc là 3 chén nhỏ gì đó cái nước dừa coco. Nước dừa tươi nha các bạn, không phải nước dừa để mà làm nấu chè như các bạn, dừa tươi. 3 đơn vị nước dừa tươi. Các bạn đổ vô trong đó 1 đơn vị nước mắm. Thí dụ dùng cái chén chấm đó, mình lấy 3 cái chén nước dừa coco thì mình lấy 1 cái chén nước mắm ngon. Rồi 1 cái chén đường, tức là 3 đơn vị nước dừa, 1 đơn vị nước mắm, 1 đơn vị đường. Các bạn nấu sôi lên. Các bạn đổ trong, để trong cái nồi nhỏ, các bạn nấu cho 3 cái thứ đó nó sôi lên, tức là gồm có nước dừa, nước mắm và đường. Các bạn nấu sôi lên. Khi sôi rồi các bạn nhắc xuống để nguội. Nếu mà các bạn lỡ là các bạn làm trễ quá đó, thì muốn gấp nguội đó thì lấy cái nồi đó, lấy cái thao hứng nước lạnh rồi lấy cái nồi để vô cái thao. Giống như rộng nước lạnh cho nó mau nguội đó. Chứ còn đừng có để nó đang sôi sùng sục vậy đó mà cho nước cốt chanh thì nó bị hơi bị đắng chanh. Nấu sôi để nguội ha. 3 đơn vị nước dừa, 1 đơn vị nước mắm, 1 đơn vị đường. Nấu sôi để nguội, cho vô đó là trong cái nếu mà các bạn lấy cái theo cái đơn vị là cái khớp á. Nếu bạn lấy theo cái khớp hay là cái chén nhỏ đó thì các bạn cho vô đó là 1/3 của 1 khớp nước cốt chanh, tức là các bạn vắt cỡ 1 hoặc là 2 trái chanh rồi các bạn bỏ vô trong cái nước mắm mà các bạn đã thắng để nguội. Rồi các bạn phải bầm tỏi ớt để sẵn. Cái nước mắm này các bạn để vô tủ lạnh là chưa có bỏ. Nếu mà ăn còn hay là các bạn làm trước, các bạn chưa có bỏ ớt với tỏi. Khi mà mày dọn lên hết rồi, rót nước mắm ra cái chén hay cái tô, các bạn bỏ cái ớt với tỏi bầm chung vô. Thì lúc đó ớt với tỏi nó nổi lên trên mặt, mà nó sẽ rất là ngon. Mà ăn tới đâu mình bỏ ớt tỏi tới đó, thì các bạn sẽ có một cái tô nước mắm ăn với bún, ăn với bánh hỏi hay là ăn với cơm tấm rất là ngon. Bởi vì công mình đã ướp thịt rất là kỳ công rồi, nướng thịt cho khéo, mình chuẩn bị rau rác rất là tươi ngon. Nhưng mà nếu các bạn không có nước mắm ngon thì các bạn ăn nó sẽ cũng không ngon. Cái này mình đã nói rất nhiều lần trong các chương trình mình làm cái gì có nước mắm, nhưng mà thường các bạn nghe rồi các bạn quên ghi chép lại. Bây giờ các bạn note, lấy cái tờ giấy note xong rồi dán, lấy cái dán lên chỗ tủ lạnh, cửa tủ lạnh, khi nào các bạn muốn làm nước mắm thì các bạn nhớ nha, đây là một loại nước mắm ăn với cái món này. Còn ví dụ nước mắm ăn gỏi thì mình ăn khác, còn nước mắm mà mình trộn gỏi, nước mà mình trộn gỏi thì mình làm kiểu khác. Nhưng mà riêng hôm nay để nhắc với các bạn mà không có phải gọi gấp rút cho tôi để hỏi cách làm nước mắm thì các bạn nên note lại và để cho chỗ cửa tủ lạnh. Có khi các bạn hỏi gấp lắm, mình tới giờ ăn rồi mà trong lúc đó mình thì tay dơ rồi, hoặc là mình đang cần làm một số chuyện gì gấp mình không nói ngay được với các bạn, thì các bạn sẽ buồn hay là các bạn sẽ không kịp làm. Thì các bạn nhớ nha, 3 đơn vị nước dừa tươi, 1 đơn vị nước mắm, tức là các bạn dùng cái gì thì các bạn dùng cái đó một lần, và 1 đơn vị đường, tức là 1 đường, 1 nước mắm, 3 nước dừa, và 1/2 nước cốt chanh. Ha, các bạn nhớ vậy cho nó dễ, 3, 1, 1, 1/2. Cứ nhớ là 3, 1, 1/2, rồi tương tự là nước dừa coco, không phải là nước dừa, nước cốt dừa nha các bạn, nước dừa tươi. Các bạn có dừa tươi loại nào các bạn làm dừa tươi loại đó. Rồi nước mắm thì mình ăn nước mắm nào mình thấy ăn sống mà ngon thì mình làm. Không nhất thiết là phải cái hiệu A, hiệu B, hiệu C. Rồi đường thì các bạn thường là chúng ta xài đường trắng á, thì các bạn bỏ vô. Đó, rồi chanh đó thì các bạn cũng dắt 1/2 cái đơn vị nước cốt chanh các bạn đổ vô, rồi trước khi ăn thì các bạn cho tỏi ớt. Các bạn nhớ là nốt lại dùng cái nước mắm để mình không có quên. Còn khi mà Hoàng Tính sẽ post lại cái phát này ở trên cái chương trình của Bếp Sài Gòn đó, để khi các bạn cần thì các bạn mở ra các bạn coi, hoặc là các bạn ghi chép. Ướp cái kiểu này đó thì ăn miếng thịt rất là mềm, phải nói là rất là mềm, mình không cần bỏ một cái loại gia vị làm mềm là trong cái thịt nướng của mình ăn rất mềm. Cái thịt nó có hơi hơi mỡ chút xíu với cái thịt nạc, thì mình ăn cái miếng thịt nó thơm ngon, nó không bị giống như cái miếng thịt mà toàn nạc thì mình ăn nó sẽ rất là chán. Ví dụ như các bạn lấy cái phần cốt lết đó, miếng thịt nạc lưng mà các bạn ướp thì cũng được, nhưng mà các ăn ăn nó nghe nó nạc không thì không ngon miệng lắm. Rồi bún với bánh hỏi thì nhà nào mình cũng có, hay chợ Việt Nam nào mình cũng có bán. Rất là mong là các bạn sẽ có một cái buổi ăn cùng với gia đình, ăn bún thịt nướng, ăn thịt nướng bánh hỏi, hoặc ăn thịt nướng với cơm tấm rất là ngon miệng. Đấy, các bạn xin nhắc lại là các bạn có thể ướp thịt rồi các bạn để một đêm trong ngăn mát tủ lạnh, sau đó các bạn lấy cái hộp đó các bạn đi đông đá đi, nếu mà tuần sau hay là các bạn làm trước Tết Nguyên Đán một tuần, tại vì gần Tết bận quá không làm được, các bạn lúc nào rảnh ướp thịt để sẵn, rồi sau đó là ngày 30 Tết tập hợp mọi người lại thì mình có cái món thịt nướng. Ngoài ra mình làm thêm thịt nướng ăn bánh hỏi với lại bún, thì mình có thể làm thêm cái món gì đó mình ăn chơi, mình ăn chả giò, mình ăn gỏi, hay mình ăn cái gì đó, thì mình đã có một cái món này gọi là món no ăn sau cùng. Rất là mong là các bạn làm một cách dễ dàng, và khi làm thì thành công, và ăn thì vừa ý, không có chê là ủa sao đến Sài Gòn chỉ gì mà ăn không ngon gì hết. Hay Hoàng Tính.
đúng vậy chị. Cảm ơn chị ngày hôm nay đã nhìn chút thời gian đến để gửi đến cho quý vị bà con cùng đồng hương chúng ta cái cách mà ướp thịt để mà chúng ta nướng, thưa quý vị. Trong chốc lát nữa đây Hoàng Tính cũng sẽ post lên cái website của đài ở địa chỉ saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Quý vị nhìn ở bên phải của cái trang web của đài có cái mục tìm kiếm searching, thì quý vị bấm vào cái đó, chữ gia chánh searching cái điện sẽ ra tất cả những cái món ăn mà ngày hôm nay hoặc là những cái lần trước đó chị Mỹ Liên và chương trình thực hiện gửi đến cho quý vị rất là nhiều những cái món ăn, mà đặc biệt trong ngày hôm nay cái cách ướp thịt nướng để mà chúng ta ăn được đủ các loại món nha, thưa quý vị, cũng sẽ được gửi lên cho quý vị trong chốc lát nữa đây. Ngoài ra quý vị có thể gọi cho chị Mỹ Liên qua số điện thoại 214-385-7611, 214-385-7611, nếu quý vị bí lù đoạn nào đó hoặc là quý vị quên, hay hoặc là quý vị cần một cái sự cố vấn của chị Mỹ Liên trong cái món ăn mà mình đang thực hiện này, thì chắc chắn là quý vị sẽ nhận được cái sự giúp đỡ của chị Mỹ Liên về cái món ăn của mình. Hay hoặc là quý vị muốn tìm hiểu thêm về những cái món ăn ngon của chị Mỹ Liên thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại 214-385-7611, thưa quý vị, 214-385-7611, để quý vị sẽ biết thêm những món ăn ngon hầu làm cho quý vị sẽ có được những cái suy nghĩ là mình sẽ đãi tiệc hay hoặc là mình sẽ giúp cho gia đình mình trong cuối tuần này ăn được cái món nào, không thưa quý vị, hoặc là cách thức đó nó có đúng hay không, chị Mỹ Liên cũng sẽ giúp được theo cái khả năng của chị. Vừa rồi đó là cái cách ướp thịt nướng. Như vậy thì khi mà chị nói chúng ta có thể sau khi mà chúng ta lau khô thịt, chúng ta ướp cái hỗn hợp mà chị vừa mới nêu trong cái phần đầu của chương trình, thì chúng ta có thể chúng ta ướp cái qua đêm được trong cái món này. Như vậy thì tối thiểu bao lâu chúng ta có thể chúng ta sử dụng, cũng chúng ta đem ra để mà chúng ta thực hiện cái bước tiếp theo nướng, cái thời gian ướp tối thiểu là bao lâu thưa chị?
Tối thiểu là có thể một tiếng đồng hồ là cũng có thể nướng được. Okay. Nhưng mà nó không thấm nhiều lắm em. Okay. Nếu em để qua đêm ở trong tủ lạnh, ngăn mát tủ lạnh thì nó thấm hơn. Okay. Còn em ướp chừng một tiếng đồng hồ thì em cũng có thể nướng được. Chị nghĩ như vậy. Bất cứ lúc nào các bạn nghe đài của mình mà gọi, thường cái Hoàng Tính chị cũng cố gắng nói chuyện, trả lời trong cái khả năng mà chị biết. Còn cái nào mà chị bí thì chắc là chị cũng phải xin hẹn lại, hoặc là nói là mình không biết. Còn cái nào mà cái khả năng chị biết thì thường là lúc nào chị cũng cố gắng. Trừ những lúc mà cái tai nó đang làm gì đó nó dơ quá, rồi không có bóc điện thoại được đó, thì chị mới không gọi, không trả lời. Chứ còn thường đó là chị thường chị trả lời trong cái khả năng hiểu biết của chị, để có thể giúp nhất là các bạn trẻ, là các bạn làm neo, các bạn ít có thời giờ, thì chị thường là cố gắng giúp các bạn để các bạn có thể làm được những món ăn ngon cho gia đình mình hay cho các con, để cho các cháu nó có thể ăn được món Việt Nam thay vì nó chỉ ăn thích ăn đồ Mỹ. Số điện thoại thì Hoàng Tính đã đọc rồi đó. Các anh chị và các bạn cần thì các anh chị các bạn gọi. Rồi những lúc nào mà chị quá bận thì chị sẽ gọi lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, ba cái cấp nước dược tươi.
Thì ví dụ các bạn bận quá, các bạn ướp dùng tiếng đồng hồ thì mình cũng có thể bỏ sữa tươi vô nước. Thì thí dụ như nó là 10 thì nó được cỡ 8. Nó cũng thấm mà nó được cỡ 8. Và chị nhắc lại với Hoàng Tính với các bạn nha. Cái món mình không thể ướp lố đó là ngũ vị hương. Ngũ vị hương em cho một miếng, một chút. Thí dụ như bây giờ mình nói 3 phao thịt. Nhưng mà các bạn ướp một phao thịt, các bạn thấy nhà mình ăn ít quá, mình lấy có một phao thịt để mà mình ướp, thì các bạn nhớ là một xíu xiu thôi, nhỏ 1/3 của muỗng cà phê lưng. Các bạn đừng có nghe một muỗng cà phê rồi các bạn ướp có một phao, để bạn cũng lấy một muỗng cà phê. Tại vì ngũ vị hương mà nó lố thì nó sẽ gắt và rất là khó ăn. Nó ít thì nó thơm ngon. Chị nói lại là không hào phóng với ngũ vị hương nha. Không có làm dư. Ví dụ mình ướp thịt ít thì mình cứ lấy một xíu ngũ vị hương là được. Nhắc lại với lại các bạn, đừng có bơi. Thí dụ như tô ca dao, người ta nói bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm, mà thử coi, một tô canh mà em bỏ một muỗng cà phê tiêu thì em sẽ thấy nó không hề ngọt và nó không thể ăn được. Mặc dù em bỏ một xíu tiêu vô thì em thấy là đúng là bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm. Nhưng mà em cái hũ tiêu bữa đó làm sao mà cái nắp nó trật ra cho nó đầy vô là em thấy đi đổ tô canh đó, múc tô canh khác. Không thể nào mà em hào phóng cái món tiêu trong tô canh, thì ngũ vị hương nó cũng như vậy đó.
Dạ vâng, đúng vậy. Thưa quý vị, bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm, bỏ ngũ vị hương vừa vừa phải trong món này thôi ha, thưa quý vị ha.
Tất cả các món mà em ướp có ngũ vị hương em đều phải như vậy. Em liều lượng nó ít. Em thả em cho nó hơi ít á, thì nó thơm ít một chút thôi. Nhưng mà em cho nó lố là em không có ăn được.
Nó gắt cái mùi lắm. Nó gắt cái mùi lắm. Nó dậy lên cái mùi ngũ vị hương nhiều lắm. Thưa quý vị, trong cái phần nước mắm này, đây cũng là một trong những cái cách mà chỉ cho chúng ta cái cách mà chúng ta làm cái nước mắm mà chúng ta để dành lâu dài. Thưa quý vị, 3 cấp nước dừa tươi, 1 cấp nước mắm, cũng như là một nước mắm là nước mắm ngon, cùng với lại 1 cấp đường quý vị nấu sôi lên để nguội, thì quý vị để sẵn ở trong tủ lạnh. Khi nào quý vị muốn ăn, trước khi ăn quý vị lấy ra cái phần nhất định, 2-3 muỗng canh gì đó, hoặc là một tô nước mắm mà quý vị lấy ra, thì lúc đó thì quý vị mới bầm thêm tỏi ớt, cộng thêm 1/2 cái nước cốt chanh đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được một cái tô nước mắm để
nước
quý vị ăn không chừng quý vị húp luôn, ngon quá thưa quý vị ha. Cảm ơn chị rất là nhiều.
3-1-1 nha Hoàng Tính.
3-1-1 quý vị nhớ nha.
Các bạn nhớ là 3-1-1 1/2 nhớ như vậy cho dễ nhớ.
Đó cũng là một trong những cái điều mà nếu mà quý vị mà nghe kỹ hơn, hay hoặc là quý vị nghe lại trong cái chương trình Bếp Sài Gòn, trong tìm kiếm trong có một gia chánh, quý vị sẽ nghe lại cái chương trình này cũng như là cái cách thức mà chị vừa mới trình bày gửi ra. Điều sau cùng chị muốn nhắn nhủ đến bà con đồng hương của chúng ta trong cái phần nướng thịt nướng sẽ là gì? Hoa Tính sẽ được mời chị.
Chị chỉ muốn nói là cho trong tất cả các món thịt nướng, thịt bắp đùi là nướng nó cứng lắm. Thịt bắp đùi nướng cứng mà nó nạc đó, là thí dụ như nạc lưng đó, nướng nó mềm nhưng mà ăn nó không có được mỡ, nó không béo ngon nhưng mà nó vẫn mềm. Nhưng nếu tại vì thường thịt nạc lưng là cái miếng cốt lết nó có sườn đó, thì người ta có thể nướng ăn cơm, mình muốn nướng ta đập ra thì nướng nó vẫn mềm nhưng mà nó hơi ít mỡ, nếu ăn chiên thì ăn được. Còn thịt đùi á thì đừng có bao giờ lấy cái miếng nạc đùi mà các bạn ướp nướng, bởi vì ướp nướng nó vừa khô mà nó vừa cứng mà nó không ngon. Thịt đùi không phải chỉ để có thể là luộc, rồi nếu mà làm gỏi mình sợ ba rọi nó mỡ mình có thể luộc, hoặc là mình là kho tàu thí dụ vậy á. Nhưng mà nướng thì đừng có nên bao giờ nướng thịt nạc đùi. Đừng có đi ra chợ Việt Nam mình thấy người ta để một cái khúc nạc đùi nó nhiều mà nhìn nó nạc ngon quá rồi mua về nướng thì nó không có ngon lắm. Dĩ nhiên cũng ăn được nhưng mà nó không có ngon. Nó vừa không có mềm mà nó vừa quá quá khô khan vì nó không có chút mỡ.
Dạ vâng, cảm
ơn. Đấy thì chỉ dặn các bạn là làm món này đó, làm sao mà để cho nó mềm, nó thơm ngon để mình có được một món ăn ngon.
Dạ vâng.
Em có tin không, khi có khi mình đi vô một cái tiệm mình kêu dĩa cơm tấm mà cái miếng thịt đó nhiều khi đã ướp cốt lết á, nó không có mềm, nó không có hơi mỡ mà người ta bán ế, người ta nướng đi nướng lại, em sẽ rất là chán chê cái dĩa cơm tấm mà người ta đưa ra cho mình á, tại vì nó cứng lắm, ăn nó không có ngon.
Nói đến cơm tấm, hôm qua gia đình cũng đi ăn cơm tấm tiệm mà chị em mình gặp ở vừa rồi với chị Ngọc á, ngon quá chị ơi. Họ ướp sao mà cái thịt nó mềm, nó ngon.
Tiếp quê cũng có một cái đầu bếp khéo đó.
Đầu bếp rất là khéo, rất là ngon. Thì quý vị, chúng tôi không tiện nói tên nhưng mà rất là ngon. Có một vài những cái tiệm ở đây ăn, gọi là ăn tuyển luôn thưa quý vị. Đó, thì quý vị nhớ tìm hiểu nha. Ở đây vì cái phần quảng cáo của đài không cho phép. Nhưng mà phải gọi là nếu mà quý vị mà áp dụng theo cái phương pháp của chị Mỹ Liên, chắc chắn là quý vị cũng sẽ có được một cái thịt nướng rất là ngon. Cái cách ướp thịt nướng nha. Quý vị nhớ nghe lại chương trình nha. Sau cùng Hòa Tính cảm ơn chị, chúc chị bình an, sức khỏe và lúc nào cũng bận rộn để mà chúng ta sẽ có được một cái tình trạng là chúng ta lúc nào cũng yêu đời hết trơn, chứ không thôi người ta kêu là rảnh rỗi quá xanh nông nổi nữa, tự ra cứ bận rộn như vậy là tốt ha, thưa quý vị cũng như là thưa chị, mà bận rộn nhưng phải có sức khỏe nha chị ha. Chúc chị một ngày an lành, mời chị gửi lời chào thưa chị.
Xin chúc em những ngày mùa đông lạnh lẽo rét rát nhưng mà lúc nào cũng được ấm áp cùng với gia đình. Chúc tất cả các bạn khán giả nghe đài ráng giữ gìn sức khỏe để chúng ta đón chào một năm mới Tết Việt Nam cùng với lại gia đình mình thật là vui vẻ.
Hẹn gặp lại lần sau. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều và chúc chị bình an, và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Quý vị ơi, quý vị nhớ nha, nếu mà quý vị mà bí lù hoặc là cần sự giúp đỡ của chị Mỹ Liên, quý vị gọi qua số điện thoại 214-385-7611 nha, 214-385-7611, hoặc là quý vị có thể lên trên cái website của đài ở địa chỉ saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Quý vị nhìn ở bên tay phải của cái trang web của đài có cái mục tìm kiếm search, thì quý vị bấm vô cái chữ, đánh vào cái chữ gia chánh là quý vị bảo đảm quý vị sẽ thấy được những món ăn ngon của chị Mỹ Liên và chương trình Bếp Sài Gòn thực hiện nha. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày an lành và sức khỏe. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Xin cảm ơn quý vị.
Lửa đêm đốt hồng vai kề vai và nghe câu hát yêu đời ai hát mãi sao không nguôi. Vì thương yêu đời nhau, vì thương những chiều mưa về đâu, vì thương những người không tình yêu nên nhớ đi.